4. Mặt trời trong đầu bạn.
Khi đã đánh thức mặt trăng trong trái tim mình, bạn cảm nhận một cảm giác cô độc và sự nhức nhối trái tim thật tự nhiên. Sự cô độc có thể là sự cưỡng lại bước tiến của bạn, một dấu hiệu của sự giật lùi. Bởi đang có mặt trăng trong trái tim mình, nên bạn không muốn những mặt trăng khác, những con người khác gây phiền nhiễu. Được độc lập thì sẽ cảm thấy tốt đẹp, thoải mái hơn, và bạn ngập ngừng, không muốn thoát ra khỏi trạng thái đó. Đến lúc này thì cần đến tinh thần chiến sĩ, tinh thần anh hùng rất nhiều. Bước kế tiếp là sự chấp nhận phép màu. Chúng ta không nói về việc biến nước thành lửa hay bước đi trên trần nhà. Khi nói đến phép màu, chúng ta đang nói rằng chúng ta có thể thay đổi kinh nghiệm của mình về thế giới hiện tượng. Các kinh nghiệm thông thường của chúng ta về lòng đam mê, thái độ hung hăng và sự vô minh đều có thể được biến thành một trạng thái tự nhiên của hiện hữu. Một trạng thái thoát khỏi sự đam mê, thoát khỏi thái độ gây hấn và thoát khỏi vô minh. Một sự trải nghiệm phép màu tự nhiên như vậy xuất phát từ sự gieo trồng mặt trời vào bản thân chúng ta. Theo truyền thống Phật giáo, mặt trời tượng trưng cho nguyên lý âm, còn mặt trăng được xem là nguyên lý dương. Nguyên lý âm thuộc về sự sinh ra và mang đến sự phát triển cũng như sự sinh sôi nảy nở, sự phì nhiêu. Bạn gieo trồng mặt trời vào đâu? Bạn có thể thấy điều này thật đáng ngạc nhiên. Nhưng mặt trời thì được gieo vào não của bạn, vào đầu của bạn. Mặt trăng, nguyên lý dương, được gieo vào trái tim. Còn mặt trời thì được gieo vào bộ não của bạn. Mặt trời có những phẩm chất gì? Nó chứa đựng sự tỉnh thức tự nhiên, lẫn tâm vô úy và sự hòa nhã. Chúng ta sử dụng chữ tự nhiên để mô tả trạng thái hiện hữu khác hẳn với bất kỳ thứ gì do chế tác mà ra. Nếu điều gì đó được chế tác, nó là nhân tạo. Ở đây, sự tỉnh thức tự nhiên có ý chỉ trạng thái hiện hữu mà không bao hàm bất kỳ sự tranh đấu hay gây hấn nào. Do đó, mặt trời tiêu biểu cho sự hòa nhã và bao dung không ngừng, lẫn tâm vô úy. Tất cả các nguyên lý đó được gieo trồng vào đầu của bạn. Khi mặt trời, nguyên lý âm được gieo trồng hay được đánh thức trong não, bạn sẽ thấy có nhu cầu tổ chức cuộc sống của bạn để phản ảnh trạng thái thông minh hay khả năng nhận thức tự nhiên này. Bạn sẽ thích thế giới của mình được ngăn nắp và sạch sẽ, và hơn thế nữa, nó có thể trở nên rực rỡ và đẹp. Do đó, bạn bắt đầu biến thế giới của mình thành một lâu đài đa dạng, một lâu đài của chỗ ở với sự thanh lịch. Cảm giác đó khá gần với cảnh sân triều của thành Cát Tư Hãn, thật đáng sửng sốt. Điều này chẳng hề liên quan đến văn hóa châu Á hay võ thuật gì cả, mà có liên quan đến cảm giác tự nhiên về sự nghiêm trang và tráng lệ. Mặt trời trong đầu bạn mang đến trí thông minh tự nhiên để bạn biết cách tổ chức thế giới của mình. Một tòa nhà phải có những cửa sổ và cửa ra vào, lẫn các đàn ngang và thậm chí các cây cột nếu cần thiết. Cuộc sống của bạn cũng đòi hỏi phải có cấu trúc. Cảm giác tổ chức này thì cơ bản hơn nhiều so với việc đặt tấm thảm trên sàn hay sân trắng tường. Cảm giác về sự bảo vệ hay phẩm chất của việc có một vật chứa là cần thiết trong cuộc sống của bạn. Cảm giác về một vành đai hay vật chứa đó lẫn việc tìm thấy lối vào và lối ra tự nhiên hiện hữu trong thế giới của bạn. Xuất phát từ mặt trời mà bạn đã gieo trồng vào đầu mình, bạn bắt đầu nhìn thấy trí thông minh tỏa sáng vào không gian ra sao bởi sự rực rỡ của tinh thần chiến sĩ đã phát triển. Bạn cần có thể một cấu trúc trống để diễn ra sự tỉnh thức trong cuộc đời mình. Ai sẽ ở trong không gian đó? Chúng ta đang nói về việc tạo ra một bầu không khí tỉnh thức trong cuộc sống của bạn. Các cá nhân tạo ra bầu không khí, một số người nắm tư thế hay chức năng của cánh cửa sổ trong một tình huống, cho phép ánh sáng và không khí vào ra không gian đó. Một số khác thì trở thành cửa ra vào hay lối đi, người khác thì trở thành cây cột chống đỡ hay gia cố cho không gian, và người khác nữa thì trở thành chậu rửa bát trong nhà bếp. Tính thiết thực trong tình huống này, không đủ chỗ để có những đồ vật vô hồn tạo ra sự sắp xếp không gian. Các cá nhân phải trở thành trần nhà, cửa sổ và tường. Đó là tinh hoa của sự hiện hữu tự nhiên mà chúng ta gọi là nguyên lý Mạng Đà La. Nên có sự trang nghiêm và trung thực trong môi trường. Với mặt trời đó trong đầu, những phẩm chất đó là những điểm quy chiếu để sắp xếp thế giới của bạn. Nhiều người chưa từng trải nghiệm qua sự nghiêm trang và chân thực hiện diện cùng một lúc. Người ta có thể nghĩ rằng sự trang nghiêm là giả tạo hoặc khoa trương, rất khác với sự thô kệch của lòng chân thực. Họ nghĩ rằng sự chân thực giống như việc ném bỏ, ở ra mọi thứ và giữ lại bất kỳ thứ gì. Nhưng có một loại chân thực khác mà qua đó chúng ta có thể trở thành những con người uy nghiêm và khiêm tốn. Đó là tinh hoa của sự lịch thiệp hay đúng mực của người chiến sĩ. Tính chân thực và đáng tin cậy của môi trường tự nó nói lên. Nếu ai đó nghi ngờ những gì bạn đang làm, khi họ bước vào môi trường bạn đã tạo ra, và họ có thể nhìn thấy nhãn quan của bạn đã biến thành hiện thực, họ có thể bắt đầu thoải mái và chấp nhận bạn. Khi bạn gieo trồng mặt trời trí tuệ vào đầu của mình, có sự tỉnh thức, có cảm giác tự nhiên về sự hiện hữu và có sự chân thật, tất cả đều cùng một lúc. Đó hoàn toàn là một thế giới hoan hỷ, cực kỳ thú vị.
5. Bản chất không thể hủy diệt.
Tinh thần chiến sĩ là một tiến trình phát triển tự nhiên. Bởi đã phát triển một sự hiểu biết cơ bản và nối kết với tinh thần chiến sĩ, nên chúng ta gieo trồng mặt trăng vào trái tim, vốn chứa đựng sự dịu dàng, lòng từ bi và sự tỉnh thức. Thế rồi chúng ta gieo trồng mặt trời vào đầu mình, điều vốn mang đến sự tỉnh thức hơn nữa, lẫn sự chân thật vào toàn bộ tình huống. Sự phát triển của tinh thần chiến sĩ xuất phát từ sự vắng bặt lười biếng. Nói chung, chúng ta lười biếng trong việc thực hiện một cuộc hành trình tâm linh trong cuộc sống. Sự lười biếng ở đây đơn giản là chúng ta không thể bị bối rối. Bạn có thể hơi thích thú với việc trở thành một con người phát triển hơn, nhưng bạn lại quá lười để thực hiện điều này. Một khi đã khắc phục được thái độ đó, khi ấy bạn có thể gieo trồng mặt trăng vào trái tim mình. Điều có liên quan đến việc phát triển sự ban phát của bạn, bản chất của lòng từ bi. Bạn phát triển lòng từ ái và sự dịu dàng, tức Maitri, trong chính mình, và hơn thế nữa, bạn còn phát triển lòng từ bi, tức Karuna. Việc gieo trồng mặt trời trong trí não của bạn có liên quan đến việc phát huy tri kiến, tức Prajna, cao hơn nữa. Đôi khi chúng ta chống lại ý tưởng phát triển tri kiến của mình. Tri kiến hóa có một hàm ý xấu. Chúng ta liên tưởng nó với việc tách xa bản thân ra khỏi các cảm xúc, đồng thời từ chối nhìn vào bản thân mình hay khảo sát cái tôi của mình một cách thật cơ bản. Thế nhưng, việc sử dụng tri kiến để hiểu cuộc sống thật ra là rất tốt. Tri kiến, tức Prajna, tiêu biểu cho điểm sắc bén nhất trong kinh nghiệm của chúng ta. Việc mài bén tri thức của chúng ta mang đến sự chính xác. Tri kiến mang đến con đường trực tiếp để nhìn thấy sự vật như chúng đang là, sao cho chúng ta không lãng quên tiềm năng đó trong kinh nghiệm của mình. Prajna dạy cho chúng ta trở nên biết và chính xác ngay tức thời. Thế rồi, chúng ta có thể tách các kinh nghiệm của mình thành samsarik, tức là những thứ còn lộn xộn hỗn độn, và những thứ đã tỉnh thức, tức giác ngộ. Khi ngồi hành thiền, chúng ta có thể phân biệt giữa những gì thuộc các suy nghĩ rời rạc và những gì thuộc tinh hoa của sự quán sát và sự biết. Chúng ta bắt đầu nhận chân có những khác biệt giữa hai điều này, nhưng không có cái nào trong số chúng tự bản chất phải được chấp nhận hay bị từ chối. Chúng bao hàm mọi thứ trong cuộc hành tập của chúng ta. Thế giới hành tập của chúng ta không phải để trở nên keo kiệt hay bủn xỉn hơn, mà là để trở nên thông minh một cách cao thâm hơn. Nếu chúng ta đã hiểu được cách thực hiện mọi việc trong cuộc sống của mình, khi đó chúng ta sẽ phát triển một cảm giác tự nhiên về việc làm thế nào để đón nhận cả những người khác. Khả năng mở rộng vòng tay đó trước tiên là dựa trên cơ sở người ta thật sự nhìn về bản thân mình. Đây có phải là một hình ảnh thiện lành? Đây có phải là một đối tượng khốn khổ đáng thương? Hay đây là một thực thể đáng nghi ngờ? Có thể, và điều này đã được thực hiện trong quá khứ, mang một thái độ đối với chính mình hết sức tích cực và bình thường, theo nghĩa nào đó, nhưng lại cũng thật phi thường và xem cuộc sống như thể đáng để ca tụng. Chúng ta có thể hớn hở trước thái độ của chúng ta đối với bản ngã của mình, có một sự nối kết thực sự mà chúng ta có thể tạo ra với bản thân mình. Theo nghĩa nào đó, việc làm như vậy thật hết sức gian xảo. Nếu bạn đang cố gắng để đạt được cái ngã tính, điều đó thật có vấn đề. Ngã tính mang tính chất ngang ngạnh, hung hăng và mau lẹ. Mặt khác, cái chất ngã tính thì hoàn toàn lý trí. Một ngã tính như vậy hoàn toàn không tìm cách để lãnh hội, mà là một hiện hữu không mong cầu. Một ngã tính như vậy đã gây trồng mặt trời trong đầu của mình. Như vậy có cảm giác tự nhiên về sự nghiêm trang. Ở mức độ này, đã đạt được một sự hiểu biết thuần thành về chính mình. Đó có thể chưa phải là một thành tựu đã thành thục. Nhưng ở cấp độ đó, ngã tính bắt đầu thoải mái cũng như cảm thấy tốt đẹp về chính mình. Tính chất lành mạnh tự nhiên này là bước khởi đầu của việc phát triển điều mà chúng ta gọi là Vajra, tức là bản chất bất khả hoại diệt. Vajra là từ trong tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng là Dokje. Vajra có nghĩa là có bản chất giống như kim cương, một bản chất bất khả hoại diệt. Một khi đã phát triển được sự thanh nhã nào đó trong hiện hữu của riêng mình, phản ảnh qua cảm giác của chúng ta về cách thức xử sự và sự điềm tĩnh, khi đó chúng ta ra một điều gì đó còn hơn thế nữa, được mệnh danh là bản chất Vajra. Đó là phẩm chất của sự tỉnh ngộ bất khả hoại diệt và sự hiện diện không gì có thể phủ nhận được. Tính bất khả hoại diệt của bản chất Vajra chính là ý tưởng rằng không ai có thể nói được gì về sự tận tâm hay về sự hiện hữu của bạn. Không ai có thể thực sự thách đố được chút nào về sự hiện thực hóa tinh thần chiến sĩ của bạn. Vành đai đã được khép lại, do đó sẽ chẳng còn có cơ hội cho ai xâm nhập được. Bạn không thể nào chui được vào một viên kim cương. Viên kim cương đó vẫn hoàn toàn là một viên kim cương, hoàn toàn bất khả hoại diệt và không thể bị tấn công hay chiếm lĩnh. Bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn bắt đầu phát triển được một hiện hữu Vajra như vậy, bạn có thể trở nên quá kiêu căng, quá ngạo mạn và bạn có thể sẽ cố gắng xây đắp thái độ dị ngã trung tâm của mình. Về mặt lý thuyết, Điều đó là có thể, nhưng trong thực tế, nếu một người đã thực sự gieo trồng được mặt trăng trong trái tim mình, người đó đã từ bỏ thực thể cá nhân hay thái độ vị kỷ của mình. Nếu không hành thiền, thật khó, nếu không muốn nói là không thể nào đạt được sự hiểu biết này. Mặc dù có thể bạn chỉ có được 10 phút một ngày dành cho việc tập luyện, nhưng việc hành thiền trong 10 phút đó thật quý giá. Nó sẽ giúp bạn khám phá ra sự hòa nhã và tính thiện trong cuộc sống của bạn, và nó sẽ giúp bạn tổ chức cuộc sống của mình một cách đúng đắn, sao cho bạn có thể thực sự hiểu rõ được giá trị của mặt trăng trong trái tim và mặt trời trong đầu bạn, cũng như phát triển được cả bản chất Vajra. Bản chất Vajra có liên quan đến tinh thần chiến sĩ đã khai ngộ. Nó có ý chỉ sự bộc lộ hữu thể cơ bản của người chiến sĩ. Chữ chiến sĩ là một từ chung. Nó không đặc biệt có ý chỉ đó là nam hay nữ. Nếu chúng ta nói nữ chiến sĩ để chỉ về một chiến sĩ nữ, điều đó sẽ làm mất đi hẳn ý nghĩa của tinh thần chiến sĩ âm tính. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng từ chiến sĩ. Nguyên lý âm thì hết sức mạnh mẽ. Theo các nguyên lý của Shambhala về tinh thần chiến sĩ bất bạo lực, lẫn các nguyên lý của nhà Phật về sự bất bạo lực. Khi bạn phải tham gia hay tấn công một kẻ thù, một trở ngại, cách tấn công tốt nhất chính là dựa vào sự vận dụng sức mạnh của nguyên lý âm. Một trong những vũ khí sát thương nhất nảy sinh là khi nguyên lý âm biến thành sự phẫn nộ. Tính biểu tượng của đầu mũi tên, những quả bom nổ, đầu ngọn roi và các đầu ngọn lửa, tất cả đều dựa trên nguyên lý âm, một nét của nữ tính, âm tính, nhưng mang tính chí tử. Nguyên lý dương thật ra hết sức lặng lẽ và hiền hòa, giống y như mặt trăng vậy. Cứ nhìn vào một ngọn đuốc chẳng hạn thì sẽ rõ. Nguyên lý dương mang đến phương tiện cho ngọn lửa. Cái thân đuốc bạn cầm trong tay là nguyên lý dương, vốn có tinh thần bằng hữu vững chắc đáng tin cậy. Bên trên đó là ngọn lửa âm đang cháy, có tính chất thay đổi, không thể lường trước được, hoặc có thể chẳng đáng tin cậy theo nghĩa này. Bạn không thể cho đó là điều mặc nhiên. Nguyên lý âm hoàn thành các hành động trong cùng một lúc. Nếu bạn đang học kiếm thuật bằng một thanh kiếm lưỡi đơn, thì nguyên lý âm thuộc về cái lưỡi bén đó, hay thủ pháp chém. Nguyên lý dương cung cấp sức nặng đằng sau lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm được xem là nguyên lý âm, thật sự chặt phăng tình huống. Nó có thể gây nên đổ máu, và nó tạo ra sự sinh cũng như sự chết đi. Trong trường hợp của một thanh kiếm, nó có thể gây ra cái chết. Miếng thép dày đằng sau lưỡi kiếm đó cung cấp sức nặng, một điều mang ý nghĩa là sự trung thành và sự nối kết. Trong một số truyền thống, mặt trăng được xem là âm, còn mặt trời là dương. Nhưng ở đây thì ngược lại. Nếu bạn nhìn vào kinh nghiệm của mình và cách chúng ta quan hệ với nhau, tôi nghĩ bạn sẽ thấy cách nhìn này, mặt trăng là dương, mặt trời là âm, chính xác hơn nhiều. Điều nối kết hay gắn liền mặt trời và mặt trăng lại với nhau chính là thực tính hay tính chất đáng tin cậy hoàn toàn của bản chất Vajra. Hai nguyên lý này phải được hòa hợp với nhau một cách không chút gian dối. Để tạo ra một thanh kiếm tốt, lưỡi phải sắc bén và trọng lượng của thanh kiếm phải hợp nhất với nhau. Nếu bạn sử dụng một thanh gươm samurai, bạn sẽ cảm thấy nó vừa nhẹ lẫn vừa nặng cùng một lúc như thế nào. Bản chất Vajra chính là cách chúng ta có thể hòa nhập kinh nghiệm của mình ra sao để biểu thị bản thân mình trong thế giới. Đó là sự biểu thị giống như kim cương của Phật tính. Đó là việc đưa Phật tính vào thực tiễn.
6. Thế giới thiêng liêng.
Kinh nghiệm về thiêng liêng tính kết hợp mặt trăng trong trái tim bạn với mặt trời trong đầu bạn, cũng như hỗ trợ cho cảm giác cơ bản về sự sáng suốt, đúng mực hoặc bản chất Vajra trong hiện hữu của bạn. Như chúng tôi đã nói, chúng ta thường có khái niệm chật hẹp và khốn khổ về cuộc sống của mình. Chúng ta cố gắng để trở thành những chàng trai tốt và những cô gái tốt. Chúng ta đấu tranh trong suốt cuộc đời, làm cho cuộc hành trình của chúng ta tiến triển một cách lặng lẽ từng chút một, hết ngày này đến ngày khác. Chúng ta đấu tranh trong suốt cả ngày. Chúng ta đi ngủ, chúng ta thức dậy vào sáng hôm sau và chúng ta lại làm toàn bộ điều đó một lần nữa mà chẳng có mấy cảm hứng. Cách tiếp cận như vậy đối với cuộc sống thường thật buồn nản và vụng về, nhỏ nhoi và tẻ nhạt. Đôi khi có điều gì đó thích thú xảy ra và chúng ta cảm thấy khá hơn một chút trong giây lát. Chúng ta vui vẻ và cảm thấy thật thoải mái, nhưng đằng sau đó có cái tôi phiền não quen thuộc cứ ám ảnh chúng ta suốt. Cái tôi quen thuộc phiền não đó giống như một đôi giày bằng chì cứ kéo gịch chúng ta xuống. Thế nhưng thật ra chúng ta hoàn toàn không cần phải sống theo cách đó chút nào hết. Chúng ta có thể có cảm giác tán tụng và ngạo nghễ một cách tích cực. Không phải rằng chúng ta nên từ bỏ một phần cái tôi của mình và vung trồng một phần khác, mà chúng ta có thể đơn giản nhìn vào cái ngã tính, cái tính chất tôi của chúng ta bằng thái độ cởi mở. Khi chúng ta làm như vậy, sẽ có chỗ để biết bản thân chúng ta theo nghĩa tích cực. Bạn bắt đầu thích cái ngã tính đó và đến lúc đó, cái ngã tính khốn khổ khác bắt đầu biến mất. Không phải cá tính bạn đã thay đổi, mà là khía cạnh tích cực của cái tôi ở bạn đã phát triển. Chúng ta có thể nhìn thấy thế giới của mình như một thế giới to lớn và nhìn thấy cái tôi của chúng ta thật mở rộng và mênh mông. Chúng ta có thể nhìn thấy thế giới của chúng ta thật là thiêng liêng, điều vốn là chìa khóa để kết hợp mặt trời với mặt trăng. Sự thiêng liêng đến từ việc phát triển tính cách hòa nhã đối với bản thân chúng ta. Khi đó, sự bực dọc về việc hiện hữu cùng với cái tôi của mình sẽ tan biến. Khi thái độ thân hữu như vậy, đối với cái tôi của mình xảy ra, người ta cũng phát triển được thái độ thân hữu đối với thế giới. Đến lúc này, sự buồn bã, sự cô độc và sự phiền muộn bắt đầu tan biến. Chúng ta phát triển cảm giác hài hước, u mặt. Chúng ta không còn cảm thấy bực mình nếu chúng ta gặp phải ly cà phê không ngon vào buổi sáng. Việc hiểu rõ giá trị phẩm hạnh làm người của chúng ta xuất phát từ điều đó, và giờ đây mặt trăng trong trái tim bạn trở nên có tính chất tự nhiên và hiển hiện, và mặt trời trong đầu bạn cũng trở nên hiển hiện và tự nhiên. Tính chất thiêng liêng không cố gắng nhìn vào mặt sáng của cuộc đời và sử dụng điều đó làm viên đá tảng, mà đó là sự hoan hỷ vô điều kiện. Một sự hoan hỷ không có mặt trái nào khác. Nó chỉ có một hương vị, một mặt. Từ đó, thiện tính bắt đầu hiện lên trong trái tim bạn. Do đó, bất kể chúng ta đang trải nghiệm điều gì, chúng ta nhìn thấy điều gì, chúng ta đang suy nghĩ gì, tất cả những hoạt động này đều mang ý nghĩa thiêng liêng hay thần thánh trong chúng. Đến lúc đó, thế giới tràn đầy lòng mến khách, những gai góc sắc nhọn bắt đầu tan biến và bóng tối bắt đầu lùi bước trong cuộc sống của chúng ta. Điều này chẳng phải quá lý tưởng đến độ không trở thành hiện thực. Thiện tính và thiêng liêng tính như vậy dứt khoát là tốt. Một khi đã nhận chân được điều này, chúng ta trở thành những con người đoan chính, trang nhã những chiến sĩ thực sự. Chúng ta cần luôn nhắc nhở chính mình rằng cách tiếp cận này phải đi kèm bằng việc hành tập ngồi thiền. Thiền định có vai trò như một sân tập luyện, một thành lũy và hơn thế nữa, hạt giống để gieo trồng tình bạn với chính chúng ta. Điểm then chốt là hiểu rõ được giá trị của thế giới chúng ta, một thế giới đang trở thành thế giới Vajra, thế giới của chiến sĩ, một thế giới hoan hỷ. Nó chẳng bao giờ trở thành quá tốt hay quá xấu. Đối với một chiến sĩ thật sự, khái niệm cơ bản về sự chiến thắng không phải là thuật giành và giữ lợi thế đối với kẻ thù của mình. Chiến thắng là chiến thắng vô điều kiện, dựa trên tinh thần chiến sĩ vô điều kiện. Sự thiêng liêng có nghĩa là tâm vô úy, tinh thần không sợ hãi, được thực hiện qua suốt các tình huống trong cuộc sống thường nhật, kể cả việc đánh răng và rửa chén bát. Tâm vô úy diễn ra ở mọi nơi và mọi lúc. Trong thế giới mặt trời lặn, tức thế giới hỗn loạn, kỷ luật và sự đồng nhất đã bị lạm dụng rất nhiều. Nhưng hành động bằng sự kỷ luật và giữ gìn sự đồng nhất nào đó không có nghĩa là phải mang tính bạo lực. Sự đồng nhất trong thế giới của chiến sĩ có thể trở thành một phương tiện hết sức dũng mãnh để chúng ta đạt được sự nhất tâm. Sự nhất tâm đó là tâm của sự hòa nhã. Kỷ luật của chiến sĩ không phải là biểu hiện của thái độ hung hăng, mà đó là sự bảo vệ chống lại thái độ hung hăng của chính mình. Do đó, các chiến sĩ sẽ hết sức hòa nhã và không chỉ dịu dàng, mà còn là những người khôn khéo, tỉnh thức và thiện lành. Đối với một chiến sĩ, bất kể bạn đang mặc bộ đồng phục gì, hiểu theo nghĩa nào đó, nếu bạn có đôi tay, đôi mắt và một cái mũi, thì đó là đồng phục của bạn. Mọi người đều có. Những bộ đồng phục giả tạo khác được khoác lên trong thế giới mặt trời lặn đều thường là một biểu hiện của sự hung hăng. Thật rõ ràng. Nhưng trong thế giới của chiến sĩ, một sự đồng nhất nào đó chính là một biểu hiện của sự tin tưởng và hòa nhã. Tâm vô úy, vô điều kiện thì có tính chất hoan hỷ và hết sức nhẹ nhàng. Không cần có bất kỳ loại nhút nhát hay sợ sệt hoặc bất kỳ khoảnh khắc nghi ngờ nào. Thật ra có lẽ tốt hơn là nên nói về tinh thần vô nghi, không nghi ngờ, hơn là tâm vô úy, không sợ sệt. Đối với chiến sĩ, không có sự nghi ngờ, không hề có suy nghĩ thứ hai về bất cứ điều gì, bởi thế giới là hoàn hảo, có thể nói như vậy, cho nên không có chỗ cho sự nghi ngờ. Do đó, khái niệm thật sự của sự chiến thắng chẳng hề liên quan đến việc đối đãi với kẻ thù. Nếu chiến thắng là quan niệm không có kẻ thù, khi đó cả thế giới đều là bạn bè. Điều này có vẻ đang trở thành triết lý của người chiến sĩ. Người chiến sĩ chân chính không giống với người mang gươm và đang nhìn lại đằng sau cái bóng của chính anh ta trong trường hợp lỡ có ai đang ẩn nấp ở chỗ đó. Đó là quan điểm của người chiến sĩ trong cảnh mặt trời lặn, một biểu hiện của thái độ nhút nhát sợ sệt. Người chiến sĩ chân chính luôn có một vũ khí trong bất kỳ trường hợp nào. Nhiều sự vật trong cuộc sống của bạn có công dụng như một thứ vũ khí, một phương tiện để truyền đạt và cắt phăng sự hung hăng. Nó có thể là bất kỳ thứ gì. Nếu bạn đang để râu, đó có thể là vũ khí của bạn. Người chiến sĩ đó không nhất thiết phải mang theo vũ khí nhân tạo như khẩu súng chẳng hạn. Người nhút nhát sợ sệt thì mang theo súng bởi họ hết sức sợ sệt, hết sức nhút nhát. Người ta không phải sợ việc chạm một vũ khí. ngay cả sử dụng nó khi cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải mang nó bên mình. Định nghĩa của tinh thần chiến sĩ là tâm vô úy và sự hòa nhã. Đó là những vũ khí của bạn. Người chiến sĩ chân chính trở nên hết sức hòa nhã bởi vì hoàn toàn chẳng có kẻ thù nào.